là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, sáng nay toàn đại biểu, đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sông Vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh.
Tỉnh Yên Bái tham dự diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024.
Tết Ông Công Ông Táo, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn thách thức, song với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế duy trì đã tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, tăng trưởng đạt 6,18%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Sản xuất công nghiệp duy trì được ổn định, hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, từng bước khai thác phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, nhân ái trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,62%, đạt mức khá hạnh phúc, tăng 12,32% so với đầu nhiệm kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024, làm tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí xúc động và trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc, của quê hương Yên Bái thân yêu. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin nguyện đoàn kết một lòng, tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm những trang sử anh hùng của tỉnh, đồng lòng chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh tổ chức khai mạc hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Yên Bái và các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái khẳng định: đây là hoạt động ý nghĩa, mở đầu trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024 của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, qua việc tổ chức hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân định kỳ hàng năm, Yên Bái hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo không khí phấn khởi và không gian rực rỡ sắc màu văn hóa để người dân du xuân chơi Tết. Đây cũng là cơ hội để Yên Bái quảng bá, giới thiệu, trưng bày những tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật, các ấn phẩm báo chí. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ như triển lãm ảnh nghệ thuật và hội báo xuân, để các hoạt động trưng bày triển lãm năm nay thực sự có ý nghĩa, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, có các phương án đón hướng dẫn nhân dân, du khách tham quan và tham gia trải nghiệm các hoạt động, đảm bảo an toàn, chú đáo trong suốt những ngày diễn ra các hoạt động. Tôi hy vọng rằng qua các hoạt động trưng bày triển lãm năm nay, người dân và du khách sẽ có những kỷ niệm, dấu ấn tốt đẹp trong những ngày thưởng ngoạn du xuân chơi Tết. Từ đó sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về những nét đẹp bản sắc văn hóa đất và người Yên Bái, cũng như những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang từng ngày xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tất cả hướng tới sự hài lòng và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái chúng ta. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.
Ấn tượng nhất trong Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân là những gian trưng bày của giới báo chí tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tới thăm các gian trưng bày, động viên khích lệ và đánh giá cao những nỗ lực mà các cơ quan báo chí, những người làm báo Yên Bái đạt được trong những năm qua và đặc biệt là năm 2023. Những sản phẩm báo chí sinh động và hấp dẫn, các tác phẩm báo chí, ảnh nghệ thuật được các cấp từ trung ương đến địa phương trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Các giải thưởng danh giá của năm 2023 cũng đã được trưng bày tại đây. Bên cạnh không khí vui tươi đón mừng năm mới, các thế hệ người làm báo trong toàn tỉnh Yên Bái được gặp mặt, trao đổi và đánh giá về những tinh hoa của hoạt động báo chí trong suốt một năm. Những tờ báo Tết đã tô thắm nét đẹp ngày xuân, mang đậm giá trị truyền thống của một dân tộc trọng chữ nghĩa, trọng tri thức. Là một trong những món quà tinh thần, một bản báo công, mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới và đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam nhiều năm qua. Song hành với các hoạt động của Hội báo xuân là các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân với nhiều nét văn hóa đặc sắc đại diện cho rất nhiều dân tộc sinh sống trên mảnh đất Yên Bái. Nghệ nhân khèn Mông Trang A Lử và đội khèn đến từ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã có mặt từ rất sớm, trình diễn những tiết mục ấn tượng, để lại cho du khách và đông đảo đại biểu có mặt tại đây sự quan tâm đặc biệt. Cùng với âm thanh rộn rã, những vũ điệu nhảy múa, cuốn hút đại biểu và du khách. Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng, mừng xuân năm nay được tổ chức trong khuôn viên của Bảo tàng và Thư viện tỉnh Yên Bái. Suốt nhiều ngày qua, các cơ quan chuyên môn đã chuẩn bị công phu, chú đáo với nhiều nét mới đặc sắc hơn mọi năm. Ngoài các gian trưng bày báo chí, sách, ấn phẩm, hình ảnh quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh, năm nay còn có các gian trưng bày chuyên đề đón Tết vui xuân. Với sự kết hợp độc đáo của không gian Tết xưa và nay của đồng bào các dân tộc, hay không gian chợ Tết vùng cao, không gian trải nghiệm nghề truyền thống dân tộc Thái, dân tộc Phù Lá, không gian nghệ thuật khèn Mông và nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như gói bánh chưng, giã bánh dày, cho chữ đầu xuân, trang trí cây ước nguyện mùa xuân, cùng các trò chơi dân gian truyền thống. Hội báo xuân và các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024. Hoạt động thực sự ý nghĩa, góp thêm hương sắc mừng Đảng quang vinh, tròn 94 mùa xuân, giúp người dân và du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, tìm hiểu mảnh đất Yên Bái giàu truyền thống và bản sắc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết số 20, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị khu vực kinh tế tập thể cần chủ động thoát khỏi rào cản mang tính cố hữu để vươn lên, chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy và hành động, phát triển số lượng, chất lượng, lực lượng tham gia, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên các cấp các ngành địa phương. Thủ tướng đề nghị các ngành địa phương tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã công khai minh bạch, chủ động dành nguồn lực phát triển khu vực kinh tế tập thể, không trông chờ ỷ lại, nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù trong hỗ trợ hợp tác xã, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách trọng tâm trọng điểm phù hợp với tình hình và từng giai đoạn.
Ngày 2 tháng 2, đoàn công tác do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà chúc mừng Tết một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chúc Tết cán bộ công chức kiểm toán nhà nước khu vực 7, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc khẳng định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ công chức cơ quan kiểm toán đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công, triển khai hoạt động đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương. Đón xuân Giáp Thìn, đồng chí chúc cán bộ công chức kiểm toán nhà nước khu vực 7 một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc chúc cán bộ chiến sĩ đón Tết đầm ấm vui tươi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Yên Bái trong nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thăm tặng quà chúc Tết cán bộ nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong chăm sóc đô thị thành phố Yên Bái cũng như chăm lo đời sống cán bộ người lao động của đơn vị. Đồng chí đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh. Chúc cán bộ, người lao động đón năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, công ty có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 2 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thăm tặng quà Tết một số tập thể cá nhân trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đến thăm tặng quà Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Hương tròn 90 tuổi, bà Hoàng Thị Đính, hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở thôn Nam xã Hồ Cuông và mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận ở thôn Trúc Đình xã Việt Thành. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, chúc các cụ các gia đình đón xuân mới bình an hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp các ngành, các tổ chức chính trị, hội đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống vật chất tinh thần của các gia đình chính sách, hộ nghèo để mọi người mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm. Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã đến thăm tặng quà chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch 2024 đề ra. Trước mắt là đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết. Các đơn vị phải xây dựng phương án kế hoạch, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho nhân dân vui xuân đón Tết. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và trao tặng 10 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thống hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, mọi gia đình đều tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những công việc lớn nhỏ của gia chủ đã làm trong năm qua. Đây là một nét văn hóa truyền thống đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam nhiều thế hệ, cầu mong cho một năm mới an lành, hạnh phúc, thái bình của mỗi dân tộc mỗi độ Tết đến xuân về. Cũng vì thế mà vào ngày này, không khí mua sắm Tết ông công ông Táo cũng đã diễn ra khá sôi động và nhộn nhịp, phản ánh của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị cho ngày Tết ông công ông Táo, bà Nguyễn Thị Năm ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm các lễ vật cần thiết để chuẩn bị cho mâm cỗ cúng. Đây được xem là ngày lễ quan trọng trong năm của mỗi người dân, với mong muốn Táo Quân sẽ chuyển những lời tốt đẹp về trời và phù hộ cho gia đình một năm may mắn, bình an. Cũng như mọi năm, các lễ vật cúng đã được bà Năm chuẩn bị khá kỹ lưỡng như vàng mã, xôi, trầu cau, hoa tươi. Trong đó, bà cũng không quên chuẩn bị một bộ cá chép vàng để làm lễ vật cúng và phóng sinh. Bà Năm cho biết.
Thời đại tiến lên cũng ít đốt mã thôi, cầu mong cho thế giới hòa bình, dân an lạc, về không được dịch bệnh xảy ra, an toàn thì gia đình thì vợ chồng anh em hợp thuận, làng xóm hợp thuận thì đường ngõ lúc nào thì xanh xanh sạch đẹp.
Theo phong tục cổ truyền của người Việt, ngày 3 tháng Chạp, ông công và ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo với Ngọc Hoàng những chuyện xảy ra trong mỗi gia đình người dân. Đến đêm giao thừa, cả hai vị thần mới trở lại để tiếp tục công việc trong quán bếp lửa của mình. Do đó vào ngày này, người dân thường chuẩn bị cá chép, vàng, sống để ông táo về chầu trời. Mặt hàng này vì thế cũng được bày bán rất nhiều ở các chợ. Đối với cá chép nhỏ, vàng, giá thành chỉ từ 15 đến 35 nghìn đồng một bộ 3 con. Cá chép loại to có giá từ 35 đến 55 nghìn đồng một bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Nay tôi có mua có 3 con cá vàng thôi. Về để thắp hương để có ý nghĩa là cho ông công, ông táo đi về phương tiện, cho ông công táo đi về chầu trời. Mong muốn một năm mới có nhiều những cái may mắn cho gia đình với cho tất cả mọi người.
Phong tục cúng ông công ông táo được duy trì từ nhiều đời nay. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, các lễ vật được chọn làm lễ cúng cũng được các gia đình chuẩn bị theo xu hướng đơn giản tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo các nghi lễ truyền thống, thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với các bậc tiền nhân. Để phục vụ nhu cầu của người dân, các tiểu thương cũng chuẩn bị nhiều mặt hàng khá đa dạng phong phú, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống quen thuộc như quần áo, nón, nến, cá chép giấy, nhang, tiền vàng với giá trung bình từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng một bộ quần áo táo quân, tiền vàng. Thịt lợn ngon có giá khoảng 120.000 đồng một kg, gà ta từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng một kg. Ngoài ra hoa quả, trầu cau cũng là những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ông công ông táo được người dân Yên Bái chọn mua. Tại các điểm chợ, không khí mua sắm cho ngày Tết ông công ông táo diễn ra khá sôi động và nhộn nhịp. Ai cũng mong ước trong một năm mới đến với nhiều niềm vui hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Mai, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho hay.
Ngày ông công ông táo thì có ý nghĩa đối với lại gia đình bà và người dân nói chung là để nghĩ đến cái truyền thống tốt đẹp về văn hóa của người dân Việt Nam mình, thì bà năm nào cũng có lễ vật gọi là hương hoa, rồi là có một mâm cơm mặn, rồi hoa quả để lên thắp hương và cầu khấn, cầu mong một năm tiếp theo được thuận hòa và có nhiều sức khỏe tốt.
Ngày Tết ông công ông táo là một nghi lễ quan trọng trong năm, là một trong những nét đẹp văn hóa đã được lưu truyền từ xa xưa đến nay của người dân Việt Nam. Do đó, việc giữ gìn và duy trì nghi lễ này sẽ hướng con người tới những điều tốt đẹp, lương thiện, an lành, hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh việc duy trì các nghi lễ truyền thống của người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tránh đốt vàng mã và phóng sinh tràn lan, góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Bình tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2023, đồng thời trao đổi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền cho địa phương trong thời gian tới. Năm 2023 với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo theo phương châm trách nhiệm, quyết liệt, kỳ cương, hiệu quả và quan điểm chỉ đạo không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm, giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, huyện Yên Bình có 29 trên 55 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 25 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2022. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69,72%, tăng 6,67%, đứng top đầu trong toàn tỉnh. Toàn huyện có trên 70% khu dân cư hạnh phúc, 73,4% gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7,5%. Huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành 51 mục tiêu chuyển đổi số, trong đó có 4 mục tiêu đứng đầu toàn tỉnh và gần 50% người dân trên địa bàn huyện đạt tiêu chí công dân số. Đặc biệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với cách làm sáng tạo hiệu quả và việc triển khai bài bản nền nếp chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tạo thành phong trào khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Năm 2023, toàn huyện kiên cố được 126,3 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa của huyện đạt 93%. Yên Bình nhiều năm liên tục là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Trong đó, riêng năm 2023 có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Yên Bình đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết đại hội. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn mong muốn huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp sáng tạo nhiều tác phẩm hay, phản ánh toàn diện sâu sắc trên các lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt lãnh đạo huyện Yên Bình, Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh khẳng định những kết quả đạt được của huyện Yên Bình trong năm qua, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, có sự tham gia tích cực, sự theo dõi động viên, chia sẻ kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí cùng chung sức. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với huyện, đưa tin chính xác kịp thời, phản ánh toàn diện các hoạt động của Yên Bình để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mình và tạo đà phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 2, Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Iraq và Syria nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ Hoa Kỳ ở Jordan hôm 28 tháng 1, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục lính khác bị thương. Hãng tin CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, thời điểm cuộc tấn công sẽ được quyết định bởi điều kiện thời tiết. Theo các quan chức này, Washington có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trong thời tiết xấu, nhưng muốn có tầm nhìn tốt hơn về các mục tiêu để tránh vô tình tấn công dân thường. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Biden đã quyết định về kế hoạch đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công sẽ là một cách tiếp cận nhiều tầng trong một khoảng thời gian. Washington gần đây cáo buộc rằng lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, đã thực hiện vụ tấn công hôm 28 tháng 1, đồng thời khẳng định máy bay không người lái sử dụng trong vụ tấn công được sản xuất tại Iran. Văn phòng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc vừa công bố phiên bản mới của chiến lược an ninh mạng quốc gia. Nội dung chính là ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng do các thế lực thù địch tạo ra trong một cuộc tấn công và phá hoại. Chiến lược an ninh mạng quốc gia Hàn Quốc là kim chỉ nam cao nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, được xây dựng vào năm 2019 dưới thời chính phủ tiền nhiệm và định hướng chiến lược được cập nhật 5 năm một lần. Chiến lược lần này là phiên bản thứ hai của chiến lược được chính phủ Hàn Quốc đưa ra. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng phiên bản mới của chiến lược sẽ thay đổi trọng tâm từ bảo vệ tình báo tập trung vào công nghệ, được chính phủ tiền nhiệm nhấn mạnh, sang duy trì an ninh mạng. Theo đó, chính phủ sẽ có thái độ chủ động hơn trong việc duy trì an ninh mạng, thoát khỏi mô hình phản ứng mang tính phòng thủ trước đây, đồng thời phát hiện và ứng phó kịp thời các mối đe dọa mạng do Triều Tiên và các bên khác khởi xướng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự đoán số ca ung thư mới trên toàn cầu sẽ tăng 77% trong vòng chưa đầy 3 thập kỷ. Theo báo cáo định kỳ do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế EIRC của WHO công bố ngày 1 tháng 2, ước tính thế giới sẽ có hơn 35 triệu người mắc ung thư vào năm 2050, tăng so với con số 20 triệu ca của năm 2022. EIRC cho biết thuốc lá, rượu, béo phì và ô nhiễm không khí là những yếu tố dẫn đến số ca ung thư tăng nhanh trên toàn cầu. Ung thư phổi là dạng ung thư phổ biến nhất, chiếm 12,4% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới và 18,7% số trường hợp tử vong. Tiếp đến là ung thư vú ở nữ giới và ung thư đại trực tràng. Các quốc gia có chỉ số phát triển con người ở mức thấp nhất trên bảng chỉ số của Liên Hợp Quốc sẽ ghi nhận mức tăng ca bệnh nhanh nhất lên tới 142%.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo, nhưng Al Nassr vẫn dễ dàng thắng 6-0 trong trận giao hữu với Inter Miami. Trận đấu này Messi chỉ xuất hiện trên khoảng 10 phút cuối. Ngày phút thứ 3, Al Nassr đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng bàn mở điểm của Otavio. Tới phút 12, tỷ số đã là 3-0, người ghi bàn là Talisca và trung vệ Laporte. Sang hiệp 2, cơn ác mộng tiếp tục đến với Inter Miami. Phút 51, Al Nassr được hưởng phạt đền và Talisca lập cú đúp với Ka với pha kết thúc chính xác trên điểm 11m. Hiệp 2, Al Nassr có thêm 2 bàn nữa để nhấn chìm đối thủ với tỷ số 6-0. Rạng sáng nay, Manchester United làm khách của Wolverhampton trong trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh. Kết quả MU đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3. MU dẫn bàn từ sớm ngay phút thứ 5. Hoyland mồi bóng thuận lợi để Rashford dứt điểm tung lưới Josesa. Đến phút 22, cách biệt được nhân đôi sau tình huống trồng biên hay bên cánh trái. Luxor căng ngang để Hoyland băng vào kết thúc cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn trước 2-0, tưởng chừng như MU sẽ dễ dàng về đích. Nhưng ở phút 68, sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, MU chịu phạt đền và Sarabia đã gỡ lại một bàn. Phút 75, McTominay thực hiện pha đánh đầu đập đất từ quả phạt góc của Bruno, ghi bàn thứ 3 cho MU. Phút 85, sau tình huống dàn xếp phạt góc, không ai kèm Kinman để trung vệ này thoải mái vô lê cự ly gần rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Và đến phút bù giờ thứ 5, Wolverhampton gỡ hòa 3-3 với tình huống Neto ngoặt bóng rồi dứt điểm chân trái đưa bóng nằm gọn trong góc lưới. May mắn đến với MU ở phút bù giờ thứ 7, Michael khéo léo vượt qua cầu thủ áo vàng rồi thực hiện pha cứa lòng chân phải kỹ thuật vào vòng cấm, đưa bóng nằm gọn trong lưới. Kết quả MU thắng kịch tính 4-3. Cựu cầu thủ Manchester United là Jesse Lingard đã đạt thỏa thuận chuyển đến thi đấu cho FC Seoul ở Hàn Quốc. Jesse Lingard đã đạt được thỏa thuận miệng về một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cộng thêm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Cầu thủ người Anh sẽ bay tới Hàn Quốc và hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trong ít ngày tới. Jesse Lingard cũng nhận được những lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, anh quyết định lựa chọn thi đấu ở Hàn Quốc. Hiện tại, Jesse Lingard đang là cầu thủ tự do sau khi rời khỏi Nottingham Forest hè năm 2023.
Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe Điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe Điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.